Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Thưa quý thính giả và các học viên thân mến của bài học Giáo Lý Thần Học phát thanh hàng tuần vào ngày giờ này. Hôm nay, chúng ta sẽ bước qua bài học thứ ba, nói về nền tảng của thần học, tức là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người biết về Ngài và biết cách tiếp xúc với Ngài. Chắc quý thính giả và các học viên thân mến còn nhớ bài học thứ nhất của chúng ta là định nghĩa thần học hay giải thích thần học dưới hình thức một câu hỏi: thần học là gì? Thần học là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với loài người và vũ trụ. Khác với đạo đức học là môn học dựa vào tiêu chuẩn của loài người để xét đúng hay sai, thì thần học dựa vào tiêu chuẩn của chính Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong Thánh Kinh để xét vấn đề đúng hay sai. Thần học cũng khác với tôn giáo ở chỗ là tôn giáo là những cố gắng tuyệt vọng của loài người để vươn mình lên gặp đấng tạo hóa, thì thần học là giải pháp cứu rỗi do chính đấng tạo hóa đem lại cho loài người tội lỗi tiếp nhận để hưởng được ơn tha thứ. Về triết học thì cả triết học lẫn thần học đều có mục đích đi tìm chân lý, nhưng triết học dựa vào những hiểu biết hữu hạn của loài người để tìm chân lý và không thể nào tìm được. Còn thần học dựa vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời để tìm gặp Đức Chúa Trời, tức là nguồn của chân lý. Bài học thứ hai chắc quý vị và các bạn vẫn còn nhớ, bàn đến tầm quan trọng của môn thần học. Trong thần học, những giáo lý đã được sắp xếp lại có hệ thống nên dễ dàng cho chúng ta học hỏi và ghi nhớ. Kiến thức thần học cũng giúp chúng ta giữ được niềm tin trước sự tấn công của các chủ thuyết đời này. Và thần học cũng giúp chúng ta xây dựng đời sống tâm linh để phục vụ Chúa một cách hữu hiệu hơn. Chúng ta vừa ôn lại một cách tóm lược hai bài học thứ nhất và thứ hai. Bài học thứ nhất nói về thần học là gì và bài học thứ hai nói về tầm quan trọng của thần học. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc phần giải đáp cho ba câu hỏi của bài học thứ hai. Quý thính giả và các học viên đã sẵn sàng bài làm của mình để dò theo chưa? Trả lời câu hỏi thứ nhất, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Trả lời, vì trong thần học, giáo lý được sắp xếp có hệ thống. Tôi xin nhắc lại, trong thần học, giáo lý được sắp xếp có hệ thống. Vì vậy mà thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn. Câu hỏi thứ hai, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Trả lời, vì các chủ thuyết đời này cũng được sắp xếp có hệ thống, nên nếu giáo lý của chúng ta lộn xộn, sẽ dễ bị các chủ thuyết đời này lung lạc. Tôi xin nhắc lại câu trả lời. Vì các chủ thuyết đời này cũng được sắp xếp có hệ thống, nên nếu giáo lý của chúng ta lộn xộn, sẽ dễ bị các chủ thuyết đời này lung lạc. Câu hỏi thứ ba của bài học tuần rồi. trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Và đây là phần trả lời. Kiến thức thần học có thể đào tạo chúng ta thành những người sống theo nguyên tắc Thánh Kinh. Và khi đem áp dụng nguyên tắc Thánh Kinh vào thực tế, chúng ta sẽ phục vụ Chúa và phục vụ người khác một cách hữu hiệu hơn. Tôi xin nhắc lại phần trả lời. Kiến thức thần học có thể đào tạo chúng ta thành những người sống theo nguyên tắc Thánh Kinh. Và khi đem áp dụng nguyên tắc Thánh Kinh vào thực tế, chúng ta sẽ phục vụ Chúa và phục vụ người khác một cách hữu hiệu hơn. Bây giờ, tôi xin nhắc lại một lần nữa cả ba câu hỏi và ba câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Trả lời, vì trong thần học, giáo lý đã được sắp xếp có hệ thống. Câu hỏi thứ hai, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Câu trả lời, vì các chủ thuyết đời này cũng được sắp xếp có hệ thống, nên nếu giáo lý của chúng ta lộn xộn, sẽ dễ bị các chủ thuyết đời này lung lạc. Câu hỏi thứ ba, trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Trả lời, kiến thức thần học có thể đào tạo chúng ta thành những người sống theo nguyên tắc Thánh Kinh. Và khi đem áp dụng nguyên tắc Thánh Kinh vào thực tế, chúng ta sẽ phục vụ Chúa và người khác một cách hữu hiệu hơn. Tiếp theo đây, mời quý thính giả và các học viên thân mến nghe bài hát Thầm Tạ Ơn Chúa trước khi chúng ta bước qua bài học hôm nay.
Sáng rạng ngời, hàng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm. Ông Chúa rằng người nhờ Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi thoát là thường, lại dù như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền. Từ dịu êm
vừa rồi là bài hát Thầm tạ ơn Chúa. Tiếp theo đây, trong bài học thứ ba của giờ giáo lý thần học, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, vì chính sự mặc khải của Đức Chúa Trời là nền tảng của môn thần học. Triết gia Pascal nói rằng Đức Chúa Trời là một đấng giấu mặt. Nhưng cũng chính Pascal nói rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài ra. Vì thế mà chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không mặc khải chính Ngài cho chúng ta, thì không ai có thể biết gì về Ngài cả. Nhưng mặc khải là gì? Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời, mà qua hành động này Ngài biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Tôi xin nhắc lại định nghĩa của mặc khải. Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời, mà qua hành động này Ngài biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Mặc khải cũng có nghĩa là qua những hành động nào đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết sự thật về Ngài. Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu này. Mặc khải cũng có nghĩa là qua những hành động nào đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết sự thật về Ngài. Sự mặc khải có thể xảy ra trong một hành động hay kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Đặc điểm của sự mặc khải là trí óc loài người có thể hiểu được phần nào hoặc hiểu hết những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết về Ngài. Các nhà thần học đã phân chia sự mặc khải của Đức Chúa Trời thành hai hình thức khác nhau: mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt. Các nhà thần học phân chia sự mặc khải của Đức Chúa Trời thành hai hình thức khác nhau: mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mặc khải phổ quát. Chúng ta có thể tìm được sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong lương tâm của mỗi người. Tôi xin nhắc lại, chúng ta có thể tìm được sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong lương tâm của mỗi người. Đức Chúa Trời đã sử dụng những hiện tượng này, những hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên hoặc tiến trình của lịch sử để biểu lộ chính Ngài cho loài người biết. Lương tâm con người cũng vậy, vì lương tâm luôn luôn muốn tìm kiếm chân lý, muốn tìm kiếm một đấng tạo hóa chân thật. Và Đức Chúa Trời đã dùng lương tâm như là một phương cách của sự mặc khải phổ quát để Ngài giao cảm với loài người. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời qua ba phương diện vừa kể: thiên nhiên, lịch sử và lương tâm. Nhưng tôi xin nhắc lại bài học mà các bạn vừa nghe. Đức Chúa Trời phải mặc khải chính Ngài cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể biết về Đức Chúa Trời. Nhưng mặc khải là gì? Mặc khải là hành động mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Mặc khải cũng có nghĩa là qua những hành động nào đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết sự thật về Ngài. Sự mặc khải có thể xảy ra trong một hành động hay kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Đặc điểm của sự mặc khải là trí óc loài người có thể hiểu được phần nào hoặc là hiểu hết những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết. Và các nhà thần học đã phân chia sự mặc khải của Đức Chúa Trời thành hai hình thức khác nhau: mặc khải phổ quát hay là phổ thông, và mặc khải đặc biệt. Chúng ta có thể tìm được sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời trong ba phương cách: trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong lương tâm của mỗi người. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào. Phải thành thật mà nói rằng những người không tin có Đức Chúa Trời và cho rằng mọi sự tự nhiên mà có thì không thể nào thấy được sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên. Mặt khác, những người tin rằng cái gì cũng là thần thánh cả, từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao cho đến ngọn núi, con sông, tất cả đều là thần thánh, là Đức Chúa Trời cả, thì cũng không thể nào ý thức được sự mặc khải của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa trong thiên nhiên này được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng mọi sự phải có một đấng dựng nên, và đấng ấy là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời, thì khi quan sát vũ trụ thiên nhiên này, chúng ta có thể thấy ngay sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại, những người không tin có Đức Chúa Trời và cho rằng mọi vật tự nhiên mà có, không thể nào thấy được sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên. Những người tin rằng cái gì cũng là thần thánh cả, từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cho đến ngọn núi, con sông, vân vân. Nếu chúng ta tin những vật đó là thần thánh cả, thì cũng không thể nào ý thức được sự mặc khải của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa duy nhất, đấng đã dựng nên vũ trụ này được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng mọi sự phải có một đấng dựng nên, và đấng ấy là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời, thì khi quan sát thiên nhiên, quan sát vũ trụ này, chúng ta có thể thấy được sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Vua David ngày xưa đã viết trong Thi Thiên thứ 8 câu 1 rằng: Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, danh Chúa được tôn cao trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Trong Thi Thiên 19 câu 1 và câu 2, vua David cũng viết: Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với đức tin đã đặt vào Đức Chúa Trời và tin rằng có một đấng tạo hóa, nhà vua David ngày xưa đã nhìn xem vũ trụ này và thấy được sự oai nghi cả thể của Đức Chúa Trời qua các tầng trời. Và nhìn xem vũ trụ này, ông thấy rằng vinh hiển của Chúa đã được rao truyền, bầu trời giải tỏ công việc của tay Chúa làm, và ngày này cho đến đêm kia, tất cả đều nói lên cho loài người biết rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên vũ trụ và đang bảo dưỡng vũ trụ này. Nhà truyền giáo Phaolô, một học giả uyên thâm vào thế kỷ đầu tiên, được dân thành Lystra dâng lễ vật vì họ tưởng rằng ông là một vị thần khi ông nhân danh Chúa chữa lành cho một người què từ lúc mới sinh. Nhưng Phaolô đã khước từ và tuyên bố rằng: Hỡi các bạn, đừng làm điều đó. Chúng tôi chỉ là loài người giống như các bạn. Chúng tôi giảng tin mừng cho các bạn để các bạn xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng đấng tạo hóa hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng của họ. Do vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về Ngài, tức là ban phước cho họ, làm mưa từ trời xuống, ban cho người mùa màng hoa quả, thức ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Qua lời nói của sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy rằng Phaolô công nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Và Đức Chúa Trời mặc dầu để cho loài người không tin theo Ngài, khước từ Ngài vì lòng vô tín và tội lỗi của họ, nhưng mà Ngài luôn luôn làm chứng về Ngài cho thế giới này biết bằng cách Ngài ban phước cho mọi người. Ngài làm mưa từ trời xuống, ban cho loài người mùa màng hoa quả lớn lên, thức ăn dư dật và tấm lòng đầy vui mừng. Đó là những dấu hiệu chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và qua thiên nhiên, loài người có thể biết được rằng có đấng tạo hóa. Trong bức thư viết cho các tín hữu tại thành Roma, Thánh Phaolô cũng quả quyết, vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã được trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản thể Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Văn hào Hume của nước Anh, dù là một người theo chủ thuyết nghi ngờ, nhưng đã có lần nói với ông Ferguson rằng, anh ơi, tôi thú nhận rằng phải có một đấng tạo hóa. Nhà vô thần của nước Pháp là ông Voltaire đã cầu nguyện khi ông ta bị một cơn bão trên núi Alpin. Đa số các bác sĩ giải phẫu ngày nay đều công nhận phải có một đấng tạo hóa khi họ quan sát hoạt động của các bộ phận trong cơ thể con người. Mặc dù sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua thiên nhiên không đủ cho người ta đạt đến sự cứu rỗi, nhưng sự mặc khải này có thể ví sánh như một lời kêu gọi phổ quát phổ thông của Đức Chúa Trời đối với loài người để họ quay về với Ngài và biết được sự mặc khải đặc biệt của Ngài. Quý thính giả và các bạn học viên vừa tìm hiểu về sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời qua thiên nhiên trong bài học Giáo lý Thần học, bài số 3. Sau đây là phần tóm lược bài học này, và tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ đọc thật chậm những câu hỏi để các học viên tự làm bài trong tuần. Phần trả lời cho những câu hỏi này sẽ được phát thanh vào giờ học Giáo lý Thần học tuần tới, cũng vào ngày giờ này. Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời để biểu lộ chính Ngài cho loài người biết. Nếu không được mặc khải, chúng ta không thể nào biết được về Đức Chúa Trời một cách rõ ràng để có thể hưởng ân huệ cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời sử dụng những hiện tượng trong thiên nhiên hoặc tiến trình lịch sử của loài người và tiếng nói lương tâm của mỗi người để nhắc cho loài người biết rằng Ngài là đấng tạo hóa và loài người có bổn phận đối với Ngài. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời có thể xếp lại thành hai hình thức khác nhau, mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt. Trong hình thức mặc khải phổ quát, trước hết phải kể đến sự mặc khải qua thiên nhiên. Loài người chỉ cần quan sát vũ trụ và trật tự trong vũ trụ này cũng đủ đi đến chỗ phải thừa nhận rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên muôn loài, muôn vật, và đấng tạo hóa đó vẫn còn chăm sóc bảo dưỡng vũ trụ và loài người. Các nhà bác học khi quan sát cấu trúc và hoạt động của các bộ phận trong cơ thể con người đều công nhận phải có một đấng tạo hóa. Sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời qua thiên nhiên dù không đủ để đưa loài người đến chỗ được cứu rỗi, nhưng có thể ví sánh như một lời kêu gọi loài người xây bỏ tội ác để trở lại với Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta cùng nhau ghi chép những câu hỏi cho bài học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát nói về Chúa.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời đêm chiếu rọi cung trời, Ngài dựng nên núi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương. Niềm tin Chúa gọi thương. các người lầm than đắm chìm trong tôi, mà đành cam xuống trần chịu bao nhục nhằn đau đớn. Chốn người cao chưa mang tôi tình này cho nhân gian, nhưng tháng năm mà tôi quyết tâm nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ngày lạc lối đến đây tôi lối
Tiếp theo đây là những câu hỏi của bài học giáo lý thần học hôm nay. Quý thính giả và các bạn học viên đã sẵn sàng giấy bút chưa? Đây là câu hỏi thứ nhất. Mặc khải là gì? Tôi xin nhắc lại. Câu hỏi thứ nhất. Mặc khải là gì? Mặc khải là gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai. Tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Có mấy hình thức mặc khải? Và câu hỏi thứ tư cũng là câu hỏi chót, Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào? Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào? Tôi xin nhắc lại cả bốn câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, mặc khải là gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào? Phần trả lời cho những câu hỏi này sẽ được phát thanh vào giờ học giáo lý thần học lần tới. Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến. Hẹn gặp lại trong giờ giáo lý thần học kỳ tới, nói về sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời qua tiến trình lịch sử và lương tâm, phát thanh cũng cùng ngày giờ như hôm nay.